Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Một số vấn đề nổi bật trong tuần qua là chuyện nợ công chồng chất tại Việt Nam. Với nét chính là theo đài BBC, chính phủ Việt Nam vẫn loay hoay và tìm cách đổ lỗi.
Được biết, vào năm 2001, nợ công chỉ mới chiếm 36,5% GDP. Đến năm 2005, tỷ lệ này lên đến 40,8% GDP. Và năm 2010 là 50%, và đến năm 2015 đã là 62,2% GDP, tức tổng sản lượng quốc gia.
Nợ công là một trong năm chủ đề được bàn đến trong kế hoạch tài chính 5 năm, với Bộ trưởng Tài chính là ông Đinh Tiến Dũng trình bày trước Quốc hội.
Ông Dũng cho rằng trước hết là do tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, giá trị của GDP không đạt mức như dự toán và hoạt động tái cơ cấu nền kinh tế như đầu tư công, ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước và nông nghiệp không đạt yêu cầu.
Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế tài chính tại Việt Nam, có nhận xét khác biệt.
Vấn đề nợ công là thế nào? Nó có công, tức là mình đi vay nước ngoài, cũng đi vay trong nước. Đi vay để làm gì? Thường thường là đi vay để mà đầu tư vào trong các cơ sở hạ tầng hay phát triển kinh tế. Nhưng ở Việt Nam mình là đi vay là nó không phải chỉ thế thôi, mà đi vay và dùng vào những các cái hoạt động của chính phủ vân vân. Thì cái vấn đề mà vay của mình đó, là mình vay thì phải có cái khả năng để mà trả nợ. Nếu có khả năng trả nợ thì kinh tế phải phát triển tốt để mình có thể là mình thu cái thuế về. Nhưng Việt Nam mà tình hình kinh tế nó phát triển không được tốt, và cái vấn đề chi tiêu chính phủ thì nó vượt qua cái ngưỡng mà của Quốc hội cho phép. Cả vấn đề nợ công cũng vượt qua cái hạn mà của Quốc hội cho phép nữa. Thì nói chung là đây là cái vấn đề quản lý tài chính của Việt Nam nó không có được thật sự là nghiêm túc, cho nên không có giải quyết được cái vấn đề thu để mà bù cái chi. Vì vậy cho nên là nợ công nói như ông Bộ trưởng nói đó, là tại vì kinh tế nó đương khó khăn thì nợ công nó tăng, thì đó chỉ là một cái hệ quả của nó thôi. Chứ còn cái nợ công thì mình phải tính toán làm sao mà cho mình đầu tư vào cái gì, mình đi vay để làm gì, vân 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 vân. Tính rằng kinh tế có đủ để mà trả. Hiện bây giờ ở Việt Nam về cái vấn đề mà chi tiêu ngân sách nó có nhiều cái vấn đề chưa có kiểm soát được. Hay là những cái đầu tư vào trong những cái công trình vẫn là vượt những cái ngân sách mà nhà nước quy định. Cái gì nó cũng vượt cả. Cái gì nó không ở trong cái tầm kiểm soát của nhà nước. Vì vậy cho nên rất là khó để mà giải quyết cái vấn đề nợ công, nó cứ mỗi tăng lên. Cho nên cái chuyện của ông Bộ trưởng nói là chỉ một phần của vấn đề thôi.
Dạ vâng, dạ thưa ông. Ông Bộ trưởng cũng nói rằng là do nền kinh tế Việt Nam xuống thấp, thì thưa ông, như ông vừa nói rằng khi vay nợ thì phải nghĩ tới cái chuyện mà trả nợ, thì cái chuyện mà kinh tế thấp hay là kinh tế gia tăng đâu có ảnh hưởng gì tới vấn đề phải trả nợ công, thưa ông?
Nó có cái chỗ là nếu mà kinh tế mà tốt, phát triển tốt, tức là mình có cái sự thu thuế vào tốt, thì như vậy là mình có cái số tiền thu vào để mà chi, thì nó không có cái vấn đề là bội chi, không cần phải đi vay. Hiện bây giờ Việt Nam mình bị bội chi cho nên phải đi vay rất là nhiều, mà đi vay mà không có cái nguồn thu vào thì là mình không trả nợ được, là phải tiếp tục vay để trả nợ nữa cơ. Trong năm nay là Việt Nam đi vay để mà trả nợ, chứ không phải là đi vay để mà phát triển kinh tế. Một phần lớn cái đi vay của Việt Nam năm nay là để mà nói là gọi là mình trả cái nợ cũ, thì như vậy là nó không có hợp với lại quản lý tài chính của nhà nước.
Dạ vâng, thưa ông, là một kinh tế gia nổi tiếng tại Việt Nam, thì thưa ông, nhiều người cho rằng vấn đề ngân sách Việt Nam tăng quá nhanh và thường xuyên, chẳng hạn như qua chuyện dựng tượng, mở các công viên, rồi các viện bảo tàng, thì thưa ông, nếu mà ngưng lại những việc này thì có tiết kiệm được cho ngân sách không, thưa ông?
Cái đấy là một việc mà chính phủ cần phải nghiên cứu, mà ngay chính phủ cũng đã có nữa là nêu cái quyết tâm rằng cố gắng để mà giảm bớt những cái chi tiêu của ngân sách mà không cần thiết, tạm thời nữa là gác lại những cái chi tiêu mà không thật sự là cấp bách. Thì đấy là một cái việc mà chính phủ có chính sách rồi, nhưng mà thực hiện tới đâu thì chúng ta thấy nó còn có vấn đề, bao nhiêu những cái sự chi tiêu của Việt Nam nó lãng phí, mà nhất là có cái vấn đề những chi tiêu mà nó không được kiểm soát một cách chặt chẽ để cho những con số nó là vượt quá những các cái dự báo ban đầu nữa. Vì vậy cho nên là cái vấn đề quản lý ngân sách của Việt Nam nó có rất là nhiều vấn đề mà nhà nước cần phải quan tâm. thì mới có thể mà giải quyết được phần nào cái vấn đề nợ công nó tăng trưởng quá mạnh, quá nhanh.
Dạ vâng, dạ thưa ông, một cái điểm khác là cái bộ máy của nhà nước càng ngày càng phình ra, chẳng hạn như là rất nhiều phó thủ tướng, rất nhiều thứ trưởng trong guồng máy của nhà nước, vân vân. Thì thưa ông, nếu mà giảm thiểu những chức vụ như vậy, có thể giảm bớt cho ngân sách của nhà nước hay không thưa ông?
Cái chi phí thường xuyên của chính phủ nó chiếm một phần rất là lớn trong ngân sách. Vì vậy cho nên chính phủ cũng đã có cái chính sách rằng đó là giảm biên chế của nhà nước, có đặt ra những cái chỉ tiêu là năm nay thì giảm 10%, năm sau thì giảm 20%, vân vân. Nhưng đấy là một cái chính sách đưa ra nhưng mà thực hiện là không có tới đâu. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là không những giảm biên chế mà còn thêm phình ra cái tổ chức của nhà nước. Thì nếu mà chúng ta giảm bớt biên chế mà nâng cao cái năng lực và nghĩa là cái sức hoạt động phục vụ tốt của cái bộ máy nhà nước thì nó sẽ giảm cái vấn đề chi tiêu thường xuyên của chính phủ. Nhưng mà đấy là một cái việc mà đặt ra nhưng mà chưa có thực hiện được.
Dạ vâng, ông là một kinh tế gia có tiếng nói rất mạnh tại Việt Nam và cũng có ảnh hưởng phần nào với việc thực hiện chính sách chính phủ. Thì thưa ông, nếu có một lời khuyên thì ông nên khuyên những việc gì để mà giảm bớt nợ công tại Việt Nam thưa ông?
Cái vấn đề thứ nhất là làm sao tất cả những chi phí của nhà nước có thể giảm được thì giảm trong cái vấn đề mà hoạt động thường xuyên của chính phủ. Thứ hai nữa là giảm những cái vấn đề mà phung phí của cái tập đoàn doanh nghiệp nhà nước. Cái tập đoàn này bị lỗ một năm 5.000, 7.000, 10.000, mười mấy nghìn tỷ đồng như thế là không được. Vì đó là cái vấn đề cấp bách cần phải làm. Mà cái quan trọng nhất là phải làm sao mà nó là tạo cái điều kiện cho doanh nghiệp phát triển tốt. Thì cái này chính phủ cũng đã tuyên bố nhiều lần để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhưng mà nói thì nói mà làm chưa được bao nhiêu. Mà cái quan trọng hàng đầu của Việt Nam bây giờ là về cái vấn đề chính sách tiền tệ, tạo cái nguồn vốn vay cho doanh nghiệp một cách thông thoáng hơn, với một cái lãi suất thấp hơn để cho doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh được với những doanh nghiệp nước ngoài. Thì cái việc đó chúng ta chưa làm được. Ngân hàng Trung ương Việt Nam không có vai trò gì cả, mới là ngân hàng nhà nước thôi, chứ chưa thật sự là thực hiện cái trách nhiệm của một ngân hàng Trung ương là bảo đảm cái lưu lượng tiền tệ cho nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững với một cái lãi suất hợp lý cho doanh nghiệp có thể phát triển được. Thì đây là một cái mảng mà nhà nước cần phải nghiên cứu, không phải chỉ là nói chung chung được mà phải đi vào thực tế làm cái gì mà doanh nghiệp cần. Thì một trong cái doanh nghiệp cần là làm sao tháo gỡ tất cả khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động, và hai là phải tổ chức cái nguồn tín dụng cho nó ổn định, cho nó bền vững với một cái lãi suất hợp lý doanh nghiệp phát triển.
Vừa rồi ông Bùi Kiến Thành tại Việt Nam trả lời phỏng vấn của Phan Bách. Trong phần sau của chương trình là nói về dự luật thành lập hội tại Việt Nam.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Theo Hội trưởng Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng dự thảo luật về hội năm 2016 đang đứng trước nguy cơ sẽ bị cùng số phận của Hiến pháp năm 2013, do các quy định trong Hiến pháp vẫn giữ nguyên các nội dung hết sức bảo thủ như kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo và sở hữu đất đai toàn dân, v.v.
Vào năm 2012, trưởng văn phòng đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam là bà Victoria Kwakwa bất ngờ trao cho Thủ tướng thời bấy giờ là ông Nguyễn Tấn Dũng một bản khuyến nghị 7 điểm với yêu cầu ưu tiên là chính phủ Việt Nam sớm ban hành luật về hội.
Trong chuyến công du tại Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì phía Hoa Kỳ và Liên Âu đã khuyến nghị Việt Nam nhanh chóng cải cách luật về nhân quyền. Nhiều điều khoản được Hiến pháp năm 1992 quy định như quyền tự do biểu tình, tự do lập hội và tự do báo chí đã bị bỏ quên trong một phần tư thế kỷ qua.
Đã có mong đợi dự thảo luật về hội được thông qua trong kỳ họp thứ hai khóa 14 của Quốc hội đang diễn ra. Thế nhưng Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân được truyền thông Việt Nam dẫn lời nói xin lùi việc thông qua dự luật.
Luật sư Hà Huy Sơn tại Hà Nội cho biết với cơ chế đảng lãnh đạo như hiện nay rất khó để ban hành luật về hội.
Vâng, theo cái kinh nghiệm của tôi, nó cũng xuất phát từ cái Hiến pháp Việt Nam thôi. Quốc hội hay nhà nước Việt Nam hay cái cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp Việt Nam ấy đều chịu cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thôi. Nên các cái luật theo tôi hiểu ấy, về các được quy định về các cái quyền tự do hay những cái quyền của công dân ấy, thì thực chất nó ban hành ra để để hạn chế những cái quyền đấy, thì nó cũng chẳng phải là để ban hành ra để mà bảo vệ các cái quyền của công dân. Đấy là cái nhận thức của tôi nó là như vậy, và cái luật hội nó cũng không làm ngoài cái điều đó.
Dạ vâng. Dạ thưa luật sư, có dư luận cho rằng luật về hội giống như là một cái quả táo tẩm thuốc độc, tại vì Việt Nam cần phải có luật về hội để có thể thông qua Hiệp ước Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương là TPP. Thì thưa luật sư, nghĩ như thế nào về cái nhận xét như thế này thưa luật sư?
Vâng, theo tôi luật hội thì nó cũng, cái nội dung ban hành nó thì nó cũng không làm ngoài cái chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam là người ta không thừa nhận cái đa nguyên và không thừa nhận cái đa đảng, nên người ta lo ngại là cái luật hội nó sẽ là cái tiền đề của cái đa nguyên đa đảng, tức là đối với họ thì cái chính trị bao giờ họ cũng đưa lên hàng đầu, nhưng mà đến lúc nào đấy mà kinh tế khó khăn, tức là hết tiền rồi thì buộc người ta phải nhân nhượng. Tôi nhìn nhận cái luật hội nó cũng trong cái khuôn khổ như vậy thôi.
Dạ vâng, thưa luật sư, chẳng những riêng về luật hội mà trước đây còn có Quốc hội đã dự kiến đưa ra luật về biểu tình, nhưng mà nhiều lần đã trì hoãn và chưa thấy nói tới, nhất là sau vụ biểu tình tại Formosa với hàng ngàn người tham dự, thì Quốc hội dường như cũng đưa ra cái luật về biểu tình để đi theo với cái luật về hội, về gia nhập thông qua cái TPP. Thì thưa luật sư, luật biểu tình có hy vọng nào thông qua được không luật sư?
Cái luật biểu tình thì cũng đã, Quốc hội cũng đã nhiều lần đưa ra cái lịch trình hay là cái thời hạn mà để ban hành, nhưng mà rồi cũng chính Quốc hội cũng nhiều lần trì hoãn cái dự luật đó, nên cái việc mà Quốc hội có thông qua cái luật biểu tình trong cái thời gian tới đây hay không thì tôi cũng không có cái căn cứ để mà khẳng định hay là tin tưởng được.
Dạ vâng, như luật sư vừa nói thì các cơ chế tại Việt Nam, từ Quốc hội đến các cơ chế khác đều do nhà nước, tức là đảng chủ trương. Thành thử là nếu mà đảng bật đèn xanh thì hy vọng rằng luật về hội, luật về biểu tình hoặc là luật về ngôn luận có thể được thông qua không ạ?
Thì ngay trước khi mà người ta ban hành cái hiến pháp 2013 ấy, thì Đảng Cộng sản người ta cũng coi là hiến pháp là thể hiện cái chủ trương, cái cương lĩnh của Đảng. Thì theo một cái thông thường thôi thì chẳng ai người ta muốn có một cái thế lực khác mà cạnh tranh với mình cả. Nên cái luật gì thì nó cũng sẽ nằm trong cái nguyên tắc là duy trì cái sự độc tôn của Đảng.
Dạ vâng, như luật sư Hà Quý Sơn là một luật sư nổi tiếng tại Hà Nội và có lẽ là nổi tiếng tại Việt Nam. Thì thưa luật sư, với nhận xét luật sư, nếu mà Việt Nam muốn hòa bình với thế giới qua Hiệp ước Đối tác Thương mại TPP, thì Việt Nam có lẽ phải cởi mở trong những thời gian tới, thưa Phật luật sư ạ?
Vâng, cái đấy là cái quy luật tất yếu thôi. Trong quan hệ quốc tế thì các bên đều phải có lợi và phải tôn trọng cái luật chơi chung. Đấy là cái nguyên tắc khách quan mà bắt buộc là phía nhà nước Việt Nam rồi là người dân Việt Nam cũng phải lựa chọn.
Dạ thưa luật sư, nhưng mà trên bề mặt thì như vậy, nhưng mà thực chất thì có đưa ra thực hiện tại Việt Nam có đúng như vậy không, là có lẽ là việc khác phải không ạ?
Vâng, giữa luật pháp và cái thực tế thì nó khác nhau rất là nhiều, và cái điều đó nó phụ thuộc vào các cái đối tác hay các cái quốc gia quan hệ với Việt Nam. Người ta cũng vì lợi ích quốc gia của họ mà đôi khi người ta cũng bỏ qua cái chuyện mà nhà nước Việt Nam tuyên bố một đằng nhưng mà thực hiện thì nó lại là một cái việc khác. Và tôi cho rằng là mấu chốt mọi vấn đề là vẫn phải do nội lực của người dân Việt Nam là quyết định.
Dạ vâng, xin nói một câu sau cùng là thưa, nhận xét có một luật sư nổi tiếng tại Việt Nam mà nói rằng việc ấn định luật lệ một đằng mà thực hành một nẻo thì nghe có vẻ chua chát quá, phải không luật sư?
Không, cái đây nó là thực tế mà cũng phản ánh trên các cái báo chí nhà nước Việt Nam, nó qua các cái sự kiện và qua các sự việc nó rất là nhiều. Đây tôi cũng chỉ là phản ánh một cái khách quan của xã hội như vậy thôi.
Vừa rồi là luật sư Hà Huy Sơn tại Việt Nam. Trong phần sau của chương trình là nghị quyết 4 của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Quý vị đã nghe Việt Nam tuần qua.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ban hành nghị quyết 04 của Trung ương Đảng, trong đó nêu các dấu hiệu Đảng đang biến chất và xác định các mục tiêu để chỉnh đốn Đảng.
Các mục tiêu như tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Đây là nghị quyết gây tranh luận sôi nổi trong nước cũng như ở hải ngoại, mà nhiều quan sát viên cho rằng Đảng gặp quá nhiều khó khăn, cần phải chỉnh đốn để sống còn.
Thế nhưng, luật sư Trần Quốc Thuận, một cựu phó chủ tịch Quốc hội cho rằng việc thi hành hay nói theo cách tại Việt Nam là triển khai nghị quyết không đơn giản chút nào.
Ký giả An Tôn của đài VOA có bài tường thuật.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 30 tháng 10 đã ban hành nghị quyết 04 của Trung ương Đảng nêu ra các dấu hiệu về việc Đảng đang biến chất và xác định các biện pháp để chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết chỉ ra 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng. Để xử lý các vấn đề đó, nghị quyết xác định 4 nhóm giải pháp bao gồm công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, cơ chế chính sách, kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói nghị quyết này cho thấy Đảng Cộng sản đã nhận thấy nguy cơ về sự tồn vong của Đảng. Tuy nhiên, ông cho rằng Đảng sẽ gặp khó khăn khi tự giải quyết các vấn đề.
Trong tham nhũng, trong suy thoái đó bắt đầu đặt ra từ khi đại hội lần thứ 8 và bây giờ đã tới việc sang đến năm thứ 26 rồi. Thì nhưng mà câu chuyện đó ngày nó ngày càng nó không giảm mà nó ngày càng phát triển đi vào chiều sâu. Cái tình tham nhũng suy thoái đó nó đã nhập vào tạng phủ con người rồi. Bóc ra để mà chống cái chuyện đó nên làm ra đó là không câu chuyện không một chút nào đơn giản. Với tư cách là một trong những người trong cái đội ngũ của Đảng Cộng sản thì tôi cho rằng cái việc triển khai nghị quyết này cũng không đơn giản. Cái cơ thể mà mình tự bố sẽ tự chữ thì rõ ràng là nó không phải chuyện đơn giản. Theo tinh thần nghị quyết tự bố sẽ tự phê phán, tự tập chính trị tư tưởng thì rõ ràng cái giải pháp tôi cho nó sẽ không quá bao nhiêu.
Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề lớn kể cả đặt ra sự tồn vong của Đảng, song ông Thuận cho rằng ở thời điểm này, ông chưa thấy có lực lượng nào có thể thay thế ngay Đảng này, ông nói.
Nhìn tất cả những lực lượng chỉ xã hội thì không có người nào, chưa có người nào có thể thay thế ngay Đảng Cộng sản được. Cái đơn vị này là Đảng Cộng sản tự chữa bệnh cho mình, còn tự chữa bệnh cho mình không được thì có thể là tự diễn biến, tự chuyển hóa thành một cái tổ chức nào đó mà nó không có tự tiêu thụ. Chứ còn nó là lực lượng nào khỏi đứng ra thay thế thì đến bây giờ tôi nhìn thấy ở Việt Nam kể cả lực lượng ở nước ngoài về thì cũng chưa đủ sức và chưa có lực lượng nào có thể thay thế được.
Vừa rồi là ký giả An Tôn của đài VOA và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Mai Hoa và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.